Trân trọng kính chào Thánh. Tuần sau thì chúng ta sẽ tổ chức chương trình lễ Giáng sinh sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật 22. Cho đến nay thì tôi được hầu việc Chúa với Hội Thánh ở tại đây là 25 năm. Nghĩa là 25 Giáng sinh được tổ chức ở đây trong chức vụ hầu việc Chúa của tôi. Các ông bạn Giang thì có lẽ cũng đã có những người có những kỷ niệm Giáng sinh lâu hơn thời gian đó. Cũng có những người thì mới kỷ niệm Giáng sinh một vài năm nay, kể từ ngày quý vị bắt đầu đặt niềm tin của mình nơi Chúa. Cứ mỗi lần tới tháng 12 qua tới ngày 1 là chúng ta bắt đầu nghe nhạc Giáng sinh ở trong các cửa tiệm, ở trong radio, đài truyền hình, những quảng cáo. Hoặc là ngay gia đình chúng ta cũng có thể mở nhạc Giáng sinh rồi. Cái niềm vui Giáng sinh thì nó kéo từ đầu của tháng 12 và luôn cho tới cuối tháng 12. Tuy nhiên mỗi năm mà chúng ta đã có những ngày mà chúng ta gọi là vui mùa Giáng sinh đó, thì thật sự chúng ta có hiểu được cái ý nghĩa hay là cái mục đích của cái sự Giáng sinh nó như thế nào hay không? Có một gia đình nọ năm nào cũng tổ chức Giáng sinh, gia đình rất là đơn sơ thôi, cha mẹ với một vài đứa con. Ở trong nhà mỗi dịp mà ăn tối 24 thì họ ngồi chung với nhau trong một cái bàn ăn và họ để một cái ghế. Cái ghế đó tượng trưng rằng Chúa Giê-xu dự trong cái bữa tiệc đó. Những món ăn thì đơn sơ trong gia đình thôi. Họ có một cái bánh cake nhỏ và trên đó là Happy Birthday Jesus. Rồi thì mọi người ăn uống với nhau, nhưng mà năm nào cũng vậy. Có một cái ghế trống ở tại đó với da muỗng nĩa tượng trưng rằng là Chúa Giê-xu sẽ ngồi đó cùng với gia đình. Một năm nọ thì gia đình có thêm một người khách tới dự, cho nên là phải bỏ thêm một cái ghế nữa. Cả nhà cũng ăn chung với nhau. Sau khi dùng bữa và người khách phải thăm cháu Ruth, là đứa bé gái 5 tuổi ở trong gia đình. Ruth, năm nay con có được nhiều quà Giáng sinh không? Thì bé Ruth nó ngần ngừ một chút xíu rồi trả lời: dạ không, đâu phải birthday của con đâu, birthday của Chúa Giê-xu mà. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta vui mùa Giáng sinh birthday của Chúa Giê-xu mà phần lớn thì chúng ta nhận quà. Quý vị có nhận quà Giáng sinh không? Không biết rằng có ai có quà cho Chúa Giê-xu không? Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm làm thế nào để chúng ta có một cái món quà cho Chúa có thể vui lòng ở trong mùa Giáng sinh, trong cái chủ đề mục đích Chúa Giáng sinh. Và câu gốc của chúng ta nó là bài ca của các thiên sứ trong đêm đầu tiên Chúa Giáng sinh đó: vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người ngài thương. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học này. Thưa Chúa dấu yêu, chúng con dâng thì giờ này lên cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con trong mỗi năm kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa, không phải chỉ là một ngày lễ, nhưng thực sự chúng con hiểu được mục đích Chúa đã Giáng sinh để làm gì, và chúng con hưởng thụ Giáng sinh đó. Nguyện Chúa được vinh hiển khi ngài bày tỏ lời của ngài để giáo dục chúng con theo lời của Chúa. Con cảm ơn ngài, con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà ngày hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau qua ba câu kinh thánh ở trong sách Luca đoạn 2 câu 10, 11, 12 mà chúng ta đã đọc với nhau. Ba điều đó là mục đích mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Thứ nhất là để ban cho niềm vui. Thứ hai là để ban cho sự giải cứu. Và thứ ba là để ban cho một dấu hiệu. Ở trong câu thứ 10, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với các người dân và nói rằng: đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn và cũng là tin mừng cho mọi người. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau là Chúa Giê-xu Giáng sinh là để ban cho niềm vui hay là ban cho sự vui mừng. Cái niềm vui mà Chúa Giáng sinh ở tại đây là cho cả mọi người, cho cả thế gian này. Nhưng mà khi thiên sứ của Chúa hiện ra cùng với những người chăn chiên thì nói rằng: tôi báo cho các anh một tin vui. Như vậy chúng ta thấy rằng lòng ở trong cái niềm vui cho cả thế giới này thì thiên sứ của Chúa báo riêng cho những người chăn chiên là: tôi báo cho các anh một tin vui. Như vậy cái điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là khi Chúa Giáng sinh, mục đích là ngài đem đến niềm vui, nhưng mà nó không phải là một niềm vui chung chung cho cả thế giới này, mà là niềm vui cho từng cá nhân. Mỗi một người phải hưởng được niềm vui. Tại sao Chúa Giáng sinh? Chúa Giê-xu đến để đem niềm vui. Niềm vui ở đây nó không phải là một cảm giác hạnh phúc, nhưng niềm vui ở đây nó là một cái gì mừng rỡ từ phía bên trong. Mừng vui ở đây nó không phải là một cái cảm giác của chúng ta, Nhưng mà mừng vui ở đây nó là một thái độ sống của chúng ta. Khi chúng ta nói đến vui mừng như là một lối sống hay là một thái độ sống, thì cái đó nó là món quà mà Đức Chúa Trời đem đến khi Chúa Giê-xu giáng sanh. Như vậy Chúa Giê-xu giáng sanh đem theo một món quà là niềm vui để ban cho tất cả những người sống trên đất này. Nhưng ai mới là người nhận được niềm vui đó? Thưa quý vị, hội thánh chúng ta ở đây hàng tuần đều có nấu ăn, và chúng ta chia nhóm nhau. Mỗi nhóm thì nấu một loại món ăn khác nhau, và tới phiên mình thì lại suy nghĩ xem tuần này mình sẽ nấu cái gì. Quý vị rất là mệt với chuyện đó ha. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao mình lại đã phải đầu tư, mình lại phải suy nghĩ? Tại vì mình muốn rằng là cái món ăn mình nấu ra thì mọi người đều vui hưởng nó, hưởng thụ nó một cách ngon lành, chứ không phải chỉ là ăn cho no. Ăn cho no thì ăn cái thứ gì cũng được, nhưng mà ăn thì phải làm sao ăn cho ngon. Cho nên có khi thì chúng ta nấu phở, có khi thì đâu nấu bún bò Huế, một loại thức ăn nào đó với những cái hương vị khác nhau. Tuần vừa rồi tôi có gặp một em học sinh, em đó đến sinh hoạt với các em thiếu niên từ Việt Nam qua. Tôi hỏi thăm các em thì các em đó nói lâu quá con ở trong dorm 3 tháng nay rồi đó, qua Mỹ được 3 tháng ở trong dorm, ăn toàn đồ Mỹ không, vô nhà thờ đây được ăn đồ Việt Nam ngon quá. Tuần vừa rồi các bạn thanh niên nấu bún mọc và các em khen là ngon quá. Thưa quý vị, bởi vì mỗi món ăn mà khi chúng ta nấu ra, chúng ta muốn cho người dùng nó phải hưởng nó bằng một cái hương vị mà họ phải cảm thấy thích thú, chứ không phải ăn sao chẳng no bụng rồi thôi đi về, không quan tâm tới chuyện đó. Chúa Giáng sinh giống như vậy. Ngài Giáng sinh không phải để thành lập ra cái tôn giáo tin lành hay cái đạo tin lành, bởi vì thế gian này có quá nhiều đạo rồi, không cần phải lập thêm một cái đạo nào hết á. Nhưng Chúa Giáng sinh là để đem niềm vui cho mỗi một con người. Và ở đây thiên sứ của Chúa hiện ra với những người chăn chiên ở tại đồng vắng Giu-đê này mà nói rằng là tôi báo cho các anh một tin vui. Ngày hôm nay mỗi khi chúng ta hưởng mùa Giáng sinh, chúng ta tổ chức kỷ niệm Chúa Giáng sinh, thì hãy nhớ lời của thiên sứ nói rằng là này ta báo cho các ngươi một tin vui. Nghĩa là tin vui đó là tin vui của tôi, của riêng tôi, của chính tôi, và tôi phải biết tin vui đó nghĩa là thế nào. Giống như khi ăn một món ăn thì tôi phải cảm nhận được cái món ăn đó nó ngon với những cái hương vị nó thế nào. Thì khi tôi kỷ niệm Chúa Giáng sinh, tôi phải hiểu cái niềm vui mà Chúa đem lại trên đời sống của tôi đó là niềm vui như thế nào. Tại sao trong đêm Giáng sinh, thiên sứ Chúa không hiện ra trong thành phố Jerusalem cho có nhiều người biết, mà lại đến với mấy người căn chiên ở ngoài đồng kia vậy? Thưa quý vị, cái lý do Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Chúa đến với những người căn chiên là bởi vì cái hình ảnh của những người căn chiên ngoài đồng đó, nó là cái hình ảnh của cả nhân loại này. Tại sao vậy? Tại vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra nhân loại là Ngài tạo dựng Adam sống trong vườn Eden với Ngài. Sống giống như là cha và con sống với nhau trong một gia đình. Nhưng vì cớ Adam đã phạm tội thì Đức Chúa Trời đành phải để cho Adam đi ra khỏi cái khu vườn Eden đó. Và từ đó Adam và dòng dõi của loài người phải sống ngăn cách với Đức Chúa Trời, họ không thể trở lại được. Và từ đó thì cái tội lỗi nó làm cho cuộc đời của họ phải đau khổ, cái thế giới họ đang sống phải chịu sự rủa rã. Thay vì là cây cối mọc lên thức ăn thì bây giờ cây cối mọc lên những gai góc và làm cho đời sống của họ phải chật vật, họ phải làm lụng khó nhọc mới có mà ăn. Cho nên cuộc sống của con người mà không có Chúa thì nó giống như Adam mà đã bị đuổi ra khỏi vườn vậy, sống ở trong bóng tối của mình, sống một cách rất là đau khổ. Và vì vậy thiên sứ của Chúa đến với những con người đau khổ mà biểu tượng là những kẻ chăn đang ở ngoài đồng. Đau khổ của nhân loại nó là đau khổ đó. Và Chúa đã hiện đến để nói rằng mỗi một người ở trên đất này hãy nhớ rằng Chúa có một tin vui. Và đó là cách mà Chúa đã hiện ra cùng với các gã một đồng. Người ta đã làm một cái survey cho nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng ở Mỹ này đó là một đất nước giàu có, một đất nước mà người ta có đầy đủ mọi thứ so sánh với nhiều quốc gia khác, ví dụ như so với Việt Nam chúng ta trước đây. Hiện nay thì nhiều quốc gia khác ở châu Á, ở châu Phi rất là đói kém, không có thức ăn. Và nhưng mà người ta đã làm một cái phỏng vấn ở trong nước Mỹ, cứ 5 người Mỹ thì có một người than rằng cuộc sống ở Mỹ chán quá, không có ý nghĩa gì hết. Cái điều đó nó diễn tả lên rằng thế giới loài người của chúng ta khi không có Đức Chúa Trời, dầu người ta có của cải, tiền bạc, có điều kiện sống như thế nào đi nữa thì cuộc sống đó vẫn là một cuộc sống chán chường và thất vọng, cô đơn lắm. Có một bài báo ở bên Kansas do một người post lên, nói rằng là tôi bằng lòng trả $5 để có ai đó trò chuyện với tôi trong nửa tiếng đồng hồ. Và đã có những người gọi điện tới để trò chuyện với người đó để lấy $5. Điều đó nó diễn tả rằng con người nó cô đơn quá đi. Thậm chí nhà bác học Einstein đã tuyên bố một câu mà người ta đã lặp lại câu đó của ông. Câu đó nói rằng thật là lạ khi một người nổi tiếng cả thế giới như tôi mà cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Có con người nào là không cô đơn, có con người nào là không cảm thấy cuộc sống của mình buồn chán. Vì sao? Chỉ vì một điều thôi, chỉ vì con người bị xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên cái đời sống nó không còn sống đúng mục đích nữa, nó không còn có ý nghĩa thật của nó nữa. Cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là để xây nhà, xây cửa, làm ra của cải, rồi đẻ con, đẻ cháu, rồi chết đi rồi hết. Cuộc sống con người nó không phải là như vậy. Thưa quý vị, khi Thượng Đế tạo ra con vật, thì con vật nó chỉ sống để nó cung cấp sự sống đó cho đời người chúng ta. Khi Chúa tạo ra cây cối thì cây cối nó cũng sẽ sống để nó cung cấp vật thực cho đời người chúng ta. Nhưng khi Chúa tạo con người thì không phải như vậy. Chúa tạo con người là để sống đời đời và để tương giao với chính mình Chúa. Cho nên cái mục đích sống của đời người với mục đích sống của một con vật nó hoàn toàn khác nhau. Và khi con người không có Chúa trong đời mình thì dầu người đó có cái gì đi nữa vẫn có một thứ khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Cho đến chừng nào phải có Chúa lấp đầy trong lòng của con người đó. Và Đức Chúa Trời là đã biết cái khoảng trống đó trong lòng của con người. Nên Chúa Giê-xu đã đến và Ngài nói rằng, nhân loại ơi, ta đem đến cho ngươi một niềm vui cho từng cá nhân một. Ai có thể hiểu được mục đích của Chúa Giáng sinh thì người đó mới có thể hiểu được niềm vui đó như thế nào. Chúa vào đời là để thay đổi những cái tâm trạng sống chán chường, buồn khổ bằng một lối sống vui mừng. Câu chuyện Giáng sinh rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Sau khi thiên sứ báo tin thì bọn chân chiên đi tìm đến chỗ Joseph và Mary và con trẻ Giê-xu. Kinh Thánh ghép rằng là họ hớn hở trở về. Quý vị thấy cuộc sống họ thay đổi không? Bây giờ họ hớn hở trở về, vừa đi vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Dường như họ quên rằng là bây giờ mình phải trở về làm lại cái công việc căn chiên của mình. Nó là thực tế trở về với căn chiên, nhưng mà bây giờ họ trở về trong một tâm trạng khác. Họ không trở về trong tâm trạng buồn chán cô đơn của những con người bị bỏ rơi mà đồng, nhưng họ trở về trong một tâm trạng vui mừng. Chẳng những vui mừng thôi, họ còn ca ngợi Đức Chúa Trời để làm sáng danh Chúa về những điều mình đã nghe và những điều mình đã thấy. Ca ngợi về những điều mình đã nghe và những điều mình đã thấy, nghĩa là người ta không phải cứ ngửa mặt lên trời mà cứ hát hôm nay tôi thấy thiên sứ. Nào, nó có nghĩa như vậy đâu. Nó có nghĩa là họ đi ra mà họ gặp ai đó thì họ nói được: anh ơi, chị ơi, ông ơi, bà ơi, hôm nay tôi đã gặp thiên sứ. Thiên sứ báo cho tôi biết rằng là có một con trẻ đã sinh ra để cứu chúng ta. Tôi đã tới gặp con trẻ đó. Nghe và thấy đó là như vậy đó. Họ thay đổi cái lối sống của họ và họ tường thuật lại những gì họ kinh nghiệm cho người khác. Vì vậy Chúa Giáng sinh là để đem sự vui mừng thật ở trong lòng của một con người, là làm thay đổi cái lối sống của người đó. Hễ người nào có Chúa Giáng sinh thì người đó phải có sự vui mừng. Một người không có sự vui mừng thì chỉ có nghĩa rằng người đó không có Chúa Giáng sinh. Đời sống của người Cơ Đốc mà không vui mừng, cái mặt nó dài thòn giống như vậy nè, tức là người đó không có Chúa Giáng sinh. Đó là điều chắc chắn thôi. Bởi vì trong Tin Lành Chúa đã nói rằng là ta đến là để đem niềm vui. Ông Sa-chê là một người chưa có Chúa Giê-xu, thì trước đó ông lấy tiền lấy vàng của người ta làm niềm vui của mình. Nhưng mà có vui không? Không có vui. Tại vì lấy tiền lấy vàng của người ta qua tiền thuế đó, thì bị người ta ghét. Người ta ghét sao vui được. Cho nên đời sống có tiền nhưng mà vẫn cô đơn, vẫn buồn tẻ, không có bạn bè, không ai chơi. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến, đứng ở dưới gốc cây sung, mà ông trèo lên trên đó để xem Chúa Giê-xu là ai, chúng nói ta chê xuống đây, đêm nay ta ở nhà ngươi. Ta chê tụt xuống cái bịch liền, chạy về nhà dọn bữa ăn, mời Chúa, mời những người khác cùng đến ăn với mình. Và ông nói điều gì? Thưa Chúa, tôi sẽ lấy nửa gia tài tôi chia cho người khác. Tôi mà mắc nợ ai tôi sẽ trả lại đền gấp tư. Quý vị ơi, có phải đó là lời không vui mừng không? Vui. Tại sao? Tại vì ngay tối đó ông đã có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ngay đêm nay tại nhà người này đã có sự cứu của Abraham ngày trước. Thưa quý vị, hễ đã có Chúa Giê-xu thì phải có sự vui mừng. Phao-lô là người đã nhận sự vui mừng của Chúa. Và vì vậy, dù ở trong tù thì ông cũng viết thơ ra mà khích lệ cho người ở ngoài tù. Anh em ơi, vui mừng lên! Quý vị có bao giờ ở trong tù mà viết thơ khích lệ cho người tự do vui mừng không? Nhưng Phao-lô làm điều đó. Ông viết thơ cho hội thánh Philip khi ông bị ở tù ở tại La Mã. 2 năm ở trong tù đó viết thơ về cho những hội thánh và khích lệ cho hội thánh là gì? Vui mừng lên! Tại sao? Tại vì chúng ta có Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu, không biết bao nhiêu năm trong đời quý vị rồi, mà nếu không có sự vui mừng thì có nghĩa rằng là quý vị không biết mục đích của Chúa Giáng sinh là để làm gì hết. Mục đích Chúa Giáng sinh không phải để chúng ta ca hát vỗ tay ăn mừng mua quà trao đổi cho nhau hay là đi chơi với nhau một chỗ nào đó. Không, mục đích của Chúa Giê-xu là thay đổi những tâm trạng buồn chán trở thành một tâm trạng và một lối sống vui mừng. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đến. Cái mục đích thứ hai, trong câu 11 nói hôm nay tại thành David một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Cái chữ Ngài là Chúa cứu thế ở trong Kinh Thánh nguyên văn này là Ngài là đấng Messi, tức là đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa xuống để giải cứu cho dân sự của Chúa. Và là Chúa có nghĩa Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời. Đây là một chỗ trong Kinh Thánh làm sáng tỏ cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu là Jehovah đã trở thành người để ở với chúng ta. Cho nên danh hiệu của Chúa được gọi là Emmanuel, có nghĩa là trời đến để ở với loài người. Đức Chúa Trời đến là để ở với loài người, để trở thành là đấng cứu rỗi hay là cứu Chúa của tất cả thế giới này. Đấng mà đã đến đây là với cái mục đích làm thế nào giải quyết vấn đề tình trạng tội lỗi của nhân loại. Nhân loại sống trong buồn thảm, sống trong đau khổ là vì cái gì? Thì cái tội lỗi của thời buổi đầu tiên đó đó. Bây giờ làm thế nào giải quyết được cái vấn đề tội lỗi của đầu tiên đó thì con người sẽ không còn buồn chán, sẽ không còn đau khổ nữa. Và vì vậy Chúa đến là để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi. Và vì vậy Chúa đặt cái tên cho chính mình Ngài khi Ngài rào trong trần gian, Giê-xu. Giê-xu là cái tên của chính Đức Chúa Trời chọn cho Ngài khi Ngài bước vào trong trần gian này. Đó không phải là cái tên của cha, của mẹ đặt cho. Chúng ta thì mỗi người được cha, được mẹ đặt tên cho mình, chứ có ai tự chọn tên cho mình khi mình mới đẻ không? Không. Nhưng Chúa Giê-xu là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên cái tên đó được đặt ra trước khi Ngài được hình thành trong lòng của người phụ nữ Mary. Tên được gọi là Giê-xu. Và tên Giê-xu có nghĩa là gì? Là cứu dân mình ra khỏi tội. Tên Giê-xu có ý nghĩa như vậy đó. Là đấng để cứu con người ra khỏi tội. Và Chúa mang cái tên đó chỉ với mục đích là để cứu thế giới này ra khỏi tội lỗi. Bây giờ thiên sứ đến với các anh chăn thiên này mà nói: hôm nay tại thành David đã sanh cho ai? Cho các anh. Thiên sứ đã muốn nói riêng với những người chăn thiên. Mặc dù Chúa đến là cho cả dân Israel, nhưng mà thiên sứ muốn nói với những người chăn thiên: hôm nay Chúa đã đến đây là để cứu anh. Và thưa quý vị, đây là mục đích mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Chúa Giáng sinh là để tôi và các ông bà anh chị em được sự tha thứ, được sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi. Chúa Giáng sinh là để cứu mỗi người ra khỏi tội của mình. Nhưng mà sự giải cứu của Chúa màu nhiệm lắm. Sự giải cứu của Chúa nó là một sự giải cứu toàn vẹn, một sự giải cứu đầy đủ. Có nghĩa là gì? Thứ nhất, Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái nguồn gốc là chúng ta bởi ông Adam mà ra, cho nên chúng ta có cái bản chất tội lỗi trong này. Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái điều đó trước. Cái thứ hai là tôi và quý vị trong quá trình sống của mình từ xưa cho tới nay mình đã phạm bao nhiêu những lỗi lầm đó. Chúa tha cho chúng ta những lỗi lầm đó. Chúa cứu chúng ta ra khỏi những điều đó. Như vậy Chúa cứu chúng ta ra khỏi dòng giống phạm tội. Chúa cứu chúng ta ra khỏi một quá khứ phạm tội. Bây giờ quý vị còn tội không? Vẫn còn phải không? Có lẽ người này ghét người kia một chút, ganh tị một chút, tham lam một chút. Thưa quý vị, tất cả những điều đó đều là tội cả ở trước mặt Đức Chúa Trời. Từ sự kiêu hãnh trong lòng của chúng ta, sự khó chịu đối với một người nào đó, một sự ích kỷ mà chúng ta không thể san sẻ với những người khác, thì tất cả những điều đó đều là tội. Và hiện bây giờ chúng ta đang có những điều đó. Giống như Paulo nói rằng là tôi không làm được điều lành mình muốn, mà tôi cứ làm điều dữ mình không muốn. Có phải nhiều lần chúng ta làm sai rồi chúng ta bắt đầu áy náy lương tâm, khó chịu cắn rứt bản thân mình, phải không? Tại vì sao? Tại vì hiện bây giờ chúng ta vẫn cứ là một con người sống trong xác thịt tội lỗi, nên cứ làm ra điều tội lỗi. Và Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài cứu chúng ta khỏi những tội lỗi trong quá khứ, nhưng Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng phạm tội bây giờ. Hễ có Chúa Giê-xu thì tội lỗi trong quá khứ được tha, nhưng cũng cứu chúng ta ra khỏi những cái mà ngay bây giờ chúng ta đang ở trong chỗ bị cám dỗ để phạm tội nữa. Chẳng những vậy, Chúa cứu chúng ta ra khỏi cả những cái tội lỗi mà trong tương lai chúng ta sẽ phạm. Trong tương lai thì ai biết ngày mai tôi phạm tội gì, năm sau tôi phạm tội gì, có ai biết không? Đâu có ai biết. Nhưng sự giáng sinh của Chúa là để tha thứ cả những tội lỗi mà trong tương lai tôi và quý vị phạm nữa. Cho nên quý vị ơi, không có một tôn giáo nào ở trên đời này làm công việc này hết đó. Tôn giáo chỉ tu sửa người ta lại kể từ ngày người ta bắt đầu bước vào cái tổ chức đó để tự tu sửa mình. Thật sự nói là tu sửa nhưng mà có sửa nổi không? Không có sửa nổi. Bởi vì trong con người chúng ta cái bản chất tội lỗi nó cứ hoạt động miết à. Cho nên có bao giờ sửa mình nổi đâu. Và ai tha thứ cho tội của họ trong quá khứ, ai tha thứ cho họ là sanh ra trong một dòng dõi phạm tội, không có ai giải cứu hết trơn. Chúa Giê-xu giáng thế là mục đích giải cứu chúng ta ra khỏi dòng giống phạm tội, giải cứu tội lỗi chúng ta trong quá khứ, giải cứu chúng ta tình trạng phạm tội trong hiện tại, và giải cứu chúng ta những tội lỗi có thể vi phạm trong tương lai nữa. Cảm ơn Chúa, đây là việc Chúa làm. Để làm việc này, Chúa Giê-xu giáng sanh để làm gì? Để chịu chết trên thập tự giá. Đó là mục đích. Chúa Giê-xu giáng sanh không phải để sống một đời người hưởng thụ mà đều trên trần gian này. Nhưng Chúa Giê-xu giáng sanh là để chịu chết trên thập tự giá và trả cái giá mà Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi con người là hễ là tội nhân thì phải chết. Chúng ta không hoàn thành được cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời, tôi phải chết. Chúa Giê-xu đã phải chết thay cho tôi. Mỗi một người trong chúng ta, Chúa Giê-xu đã chết thay cho quý vị. Và vì vậy, ai là người đặt lòng tin thì người đó là người được hưởng cái giá trả của Chúa Giê-xu chết thay cho mình. Mà Đức Chúa Trời mới kể rằng chúng ta đã được thoát ra khỏi cái dòng dõi phạm tội. Chúng ta đã được tha những tội lỗi trong quá khứ. Chúng ta được cứu khỏi tình trạng phạm tội trong hiện tại. Và những tội lỗi sẽ xảy ra trong tương lai của chúng ta. Chỉ có người đặt lòng tin nơi Chúa mới kinh nghiệm được điều đó thôi. Không có Chúa Giáng sinh trong đời mình, không hưởng được những điều đó. Cho nên kỷ niệm Chúa Giáng sinh mà không kinh nghiệm Chúa về điều đó, và không thấy cái giá mà Chúa đã trả, thì thưa quý vị, tội lỗi vẫn còn ở tại đó. Ở Việt Nam, quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh, trước đây họ có tổ chức một cái chương trình thi hoa hậu. Có một cô tên là Nguyễn Thụy Vi, Vi là viết tắt của tên Vân hay tên gì đó tôi không biết, nhưng mà viết tắt thôi, chúng ta tạm gọi đó là Nguyễn Thụy Vi. Thì cô này giành được á hậu ở trong kỳ thi hoa hậu đó. Bạn bè họ vui, họ chúc mừng, cho nên họ tới nhà của cô Nguyễn Thụy Vi đó để trò chuyện và chúc mừng. Khi họ tới nhà, cô còn ở bên trong thì thấy trong nhà có một người đàn ông bước ra. mặt của ông ta bị cháy cho nên sẹo đầy mặt hết, con mắt thì nó tương cả mỡ cả thịt nó vẫn cứ còn như vậy đó, nó cái mặt giống như là quỷ hơn là mặt người. Thì mọi người dường như sốc đấy, biết cái người này là ai mà có cái mặt nó kinh khiếp như vậy. Họ dòm cái mặt là tự nhiên họ thấy muốn buồn nôn rồi, nó ghê tởm đến cái mức độ như vậy. Thì lúc đó cô Nguyễn Thị Vi đi ra, chào mọi người, ơi xin lỗi mọi người, Vi ra trễ, xin giới thiệu với mọi người đây là ba của Vi. Mọi người ngạc nhiên ngay, một người có cái bộ mặt quỷ quá như vậy mà lại đẻ ra được cái cô gái xinh đẹp mà được trở thành á hậu vậy sao? Dường như họ cảm thấy không tin được cái sự việc nó là như vậy. Thì cô Vi cổ tới cổ ôm ba cổ và cổ hôn vào trong mặt của người cha của cổ nói, quý vị ơi, tôi rất là yêu mấy cái vết sẹo này của ba tôi không có cảm thấy gì là ghê tởm hết. Tại sao quý vị biết không? Cái hồi 6 tuổi chúng tôi đã bị cháy nhà và ba vì muốn cứu tôi mà ba tôi đã phải trở lại trong cái chỗ tôi đang nằm ở trong cái chỗ đó để cứu tôi ra khỏi cái cục cháy nhà đó, mà ba tôi đã phải mang cái bộ mặt như thế này đây. Cái bộ mặt này ngó thì nó xấu xí như vậy đó, nhưng mà nó là cái gì quý nhất để ngày hôm nay tôi có được cái tình trạng này. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của cô Vi đó chắc nó giống mỗi chúng ta khi chúng ta nhìn đến cái hình ảnh của đấng đã chịu tất cả mọi sự từ bỏ và sự đau khổ ở trên thập tự giá đó chỉ vì mình, để cho mình được chấp nhận. Chúa giáng thế là để cho mỗi người được chấp nhận. Nhưng chúng ta có sống một đời sống như là một người đã được Chúa tha thứ tội lỗi không? Trong một mùa lễ Giáng sinh ở một cái nhà thờ nọ, thì các em sẽ tổ chức một cái kịch. Trong cái vở kịch đó thì họ làm đèn màu, máng cỏ của Chúa Giê-xu thì ở giữa. Và khi chương trình bắt đầu đó thì sẽ tắt cái đèn xuống, đặt cái đèn chỗ máng cỏ của Chúa Giê-xu lên. Rồi sau đó thì mới bắt đầu bật những cái đèn của những cây thông, những chỗ quà, những chỗ khác để diễn tả rằng là nhờ có Chúa Giê-xu đến mà chúng ta mới có những cái niềm vui khác như thế này. Chương trình để biểu diễn vở kịch là như vậy, và giao cái công việc bật tắt đèn đó cho một em làm. Nhưng mà tới cái hồi diễn thiệt á thì thay vì mở cái đèn của máng cỏ thì em mở mấy cái đèn xung quanh mà em lên em tắt cái đèn của máng cỏ mà. Nó làm cho cái vở kịch nó không có theo như cái ý muốn được. Thì một em đứng ra và nói lớn này, mày ơi mày tắt Chúa Giê-xu rồi. Thưa quý vị, chúng ta có đang tắt Chúa Giê-xu và chúng ta đang mở những ánh sáng khác trong cuộc đời của mình không? Tôi thấy mùa Giáng sinh là mùa dễ để mọi người tắt ngọn đèn của Chúa Giê-xu lắm. Bởi vì chúng ta không có quà cho Chúa, toàn là có quà cho nhau không thôi. Chúng ta vui với nhau thôi, nhưng niềm vui với Chúa của mình thì dường như không có. Những người thiên sứ ngày xưa hát là vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người Ngài thương. Ai là cái người Ngài thương? Cái người nào mà nhận lấy niềm vui của Chúa ban xuống đó, đó là người Ngài thương. Cái người nào mà nhận lấy sự tha thứ của Chúa khỏi tội lỗi đó, đó là người Ngài thương. Cho nên nếu chúng ta kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa mà chúng ta là những người tín đồ không có niềm vui trong cuộc sống, nếu chúng ta trở về với một cái lối sống cũng than thở, cũng buồn phiền, cũng trách móc, cũng thế này, cũng thế kia như những con người không có Chúa, thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng mình tệ hơn những người đó nữa. Bởi vì chúng ta đã được Chúa đến nói với mình, hôm nay ta báo cho các ngươi tin vui rồi. Và chúng ta có thể tệ hơn những người khác bởi vì hôm nay có một cứu Chúa đã sanh ra để ăn được sự tha thứ rồi. Xin Chúa cho chúng ta hãy suy nghĩ đến mục đích đó. Chúa đến ban cho niềm vui, Chúa đến ban cho sự giải cứu. Và thứ ba, Chúa đến để ban cho một dấu hiệu. Tại đây trong câu 12, Chúa nói đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ. Đây là một dấu hiệu dành cho những người chăn. Nhưng cái dấu hiệu là để làm gì? Để gặp Chúa cứu thế ở tại Bethlehem. Không phải họ đến đó để xem cái máng cỏ, họ cũng không đến đó để gặp người nhà của Chúa Giê-xu. Họ đến đó là để gặp con trẻ nằm trong máng cỏ. Chỉ có khi nào nhận lấy cái dấu hiệu đó thì cuộc sống của họ mới có sự thay đổi. Thưa quý vị, dấu hiệu đó là một cái gì mà dùng để nhắc nhở. Khi chúng ta đi đường có một cái bảng mũi tên quẹo phải thì chúng ta biết là đường của chúng ta sẽ quẹo phải. Một cái mũi tên quằn quèo như thế này thì chúng ta biết đường của chúng ta nó sẽ là cong quẹo. Hay là một cái bảng chỉ lên dốc hay là xuống dốc hay là có nai có ngõng thì có nghĩa là những bảng báo hiệu đó báo cho chúng ta biết cái mà chúng ta sẽ gặp. Nó nhắc cho chúng ta về điều đó. Những bảng tốc độ lưu ý cho chúng ta về vấn đề giữ tốc độ chậm lại để được sự an toàn, bởi vì cái đoạn đường sắp tới nó sẽ là như vậy. Cho nên khi bảng chỉ đường mà được đưa ra, nó đòi hỏi người đi trên đường phải lưu ý ra. Nếu chúng ta không lưu ý thì ra xảy ra tai nạn. Cho nên cái bảng để đó không phải chỉ để chơi, không phải chỉ để cho vui, nhưng mà để cho người đi trên đường đó phải lưu tâm, để ý với tất cả những gì cái bảng chỉ đường đã nói. Chúa cho những người chăn ở tại đây một dấu hiệu là con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Như vậy sẽ có một máng cỏ mà có một đứa con nằm trong đó, không ai sinh con mà nằm trong máng cỏ cả. Nhưng đó là một dấu hiệu. Một dấu hiệu để rồi họ tới và họ gặp con trẻ đó. Câu thứ 17, thấy vậy họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. Họ kể cho Mary, cho Joseph, cho những người đang có mặt ở tại địa điểm này những lời nói về hài nhi. Họ không quan tâm về cái gì khác, nhưng họ chỉ quan tâm về những lời đã nói về hài nhi đó. Dĩ nhiên trong Kinh Thánh ở đây không kê rõ cho chúng ta hết tất cả mọi sự, chỉ gồm tóm lại trong một câu ngắn ngủi, đó là tôi báo cho các anh một tin mừng là hôm nay đã sanh cho chúng ta một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Nhưng thiên sứ đã phải giải thích cho họ để họ hiểu rằng tại sao Chúa Giê-xu đã phải vào ở trong trần gian này, và tại sao Ngài nằm ở trong máng cỏ đó. Và đó là dấu hiệu để họ tìm gặp nha. Thưa quý vị, họ đến đó để thuật lại những lời mà mình đã nghe về hài nhi đó. Máng cỏ là một dấu hiệu để cho những người chăn này tìm gặp Chúa. Khoảng chừng hơn một năm sau, có thể là hai năm sau, một dấu hiệu khác ở trên trời đó là có một cái ngôi sao. Vùng phương đông nó tự nhiên xuất hiện lên một cái ngôi sao như vậy. Thì có những người thông thái họ nói, ủa cái ngôi sao này nó mang ý nghĩa gì đây? Họ suy gẫm, cái ngôi sao này nó biểu tượng về một vị vua nào đó mới xuất hiện. Chúng ta phải tìm đến vị vua đó để tôn thờ. Và thưa quý vị, những người đó từ đông phương đi cả bao nhiêu tháng trời theo cái ngôi sao là dấu hiệu dẫn họ đi tới tại Bethlehem để gặp Chúa. Họ đã đến ở tại nhà, trong nhà đó họ dâng lên cho Chúa vàng, một dược và nhũ hương. Bởi dấu hiệu thì người ta có thể gặp được cái mà Chúa muốn chỉ đến. Và cái mà Chúa muốn chỉ đến đó là gì? Là chính mình Chúa. Chúa Giê-xu giàu trong hình hài của một em bé, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời để đến ở với con người. Cho nên dấu hiệu là để cho người ta đến gặp Đức Chúa Trời đang ở với con người. Chúng ta kỷ niệm Chúa hàng năm, nhưng chúng ta có thực sự gặp gỡ Chúa là đấng đang ở trong thế gian này chỉ với mục đích là đem chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời? Chúng ta có được điều đó ở trong đời sống của mình không? Một cái sai lầm rất lớn trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay là người ta vui với cái dấu hiệu, nhưng mà không ai vui với Đức Chúa Trời hết. Người ta vui vì nhạc Giáng sinh, người ta vui vì quà Giáng sinh, người ta vui vì cây Giáng sinh, người ta vui vì đèn màu Giáng sinh, đủ thứ của Giáng sinh hết, ngoại trừ con trẻ của Giáng sinh người ta không có vui hết. Thưa quý vị, Chúa đến với một mục đích rõ ràng, và mục đích đó là Chúa ban dấu hiệu là để cho người ta gặp Chúa. Cho nên mùa Giáng sinh này, xin Chúa cho chúng ta không chỉ đến đây để dự một ngày lễ vui, không chỉ tới đây để hội ngộ với tất cả những bạn bè quen biết nào đó của mình, không phải chỉ để ăn một bữa ăn ngon, không phải chỉ để trao tặng cho nhau những thiệp, những quà Giáng sinh, rồi ai nấy lại trở về với một cái cuộc sống chán chường và cô đơn của mình. Thưa quý vị, nếu vậy thì mùa Giáng sinh không còn là cho chúng ta nữa. Tôi báo cho các anh một tin vui. Tin vui đó là cho riêng các anh. Tôi báo cho các anh về một đấng cứu thế, mà đấng cứu rỗi đó là cho riêng các anh. Tôi báo cho các anh một dấu hiệu, mà dấu hiệu đó là cho cá nhân của mỗi người đến và gặp cứu Chúa của mình. Có một cái cuốn phim movie mà có lẽ quý vị cũng có thường hay coi trên TV, đó là phim Home Alone, phim thứ nhất. Ở trong đó kể về cái thằng bé Kevin học lớp 2, ba mẹ nó đi chơi quên nó, bỏ ở nhà một mình. Rồi thì có hai tên trộm tìm cái cách vô để mà trộm đồ đó, thì thằng bé nó phải đối phó. Cái chuyện đó là cái chuyện của cuộn phim, tôi không nói. Nhưng mà trong cuộn phim đó nó có một cái phần như thế nào. Cái đêm Giáng sinh nó, thằng Kevin nó đi vào ở trong nhà thờ để nó xem ca đoàn hát. Thì có một ông cụ là ông Marley tới ngồi bên cạnh nó. Rồi thì hai ông cháu nói chuyện với nhau. Và nó biết được một điều rằng là ông Marley có một nỗi buồn phiền với con của mình, và đã nhiều năm nay con của ông và ông không hề gặp gỡ với nhau. Thằng Kevin nó mới nói với ông Marley là bây giờ ông ơi, ông hãy gọi phone đi, nhân mùa Giáng sinh này ông gọi phone đi. Nhưng mà ông Marley không dám. Ông nói rằng đã nói chuyện với nó nhiều lần rồi mà mỗi lần nhắc điện thoại gọi nó là nó không muốn nghe chuyện, nó không muốn tiếp chuyện, cho nên không dám gọi nó nữa. Nhưng mà nó nói đây là mùa Giáng sinh, gọi cho con ông đi. Rồi thưa quý vị, ông Marley đã về, đã làm cái cuộc nói chuyện với con. Và trong mùa Giáng sinh đó, con trai con gái của ông đã trở về. Ông ôm lấy đứa con dâu của mình, ông ôm lấy con của mình mừng rỡ. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giê-xu đến để đem con người đến gặp Ngài. Mà khi con người đã gặp Ngài rồi thì con người có thể gần lại với nhau. Sở dĩ chúng ta vẫn còn buồn, vẫn còn ghét, người này vẫn còn lên án người khác, vẫn chưa hòa hợp được với người khác, bởi vì sao? Bởi vì mình chưa gặp Chúa Giáng sinh. Một người đã gặp Chúa Giáng sinh thì không thể nào không chấp nhận anh em này. Một người đã có Chúa Giáng sinh thì không thể nào sống cay đắng với những người khác được. Chúa đến để đem sự bình an cho chúng ta. Có một vị mục sư là ông Clifford Stewart ở Louisville, Kentucky. Một ngày nào ông mua cho ba mẹ của ông một cái microwave đời mới. Gửi về rồi, ông bà cụ cắm điện vô mà nó không chạy. Không biết làm sao để mà sử dụng được. Vui vì có món quà, nhưng mà rồi cắm vô thấy không sử dụng được, cho nên hai cái bộ mắt đều bung rào. Mấy ngày sau gọi điện cho con của mình: ba má cắm cái microwave mà nó không có work. Thế thì ông Clifford đi tới thăm ba mẹ, rồi ông chỉ cho ba mẹ biết rằng cái microwave là phải bắt đầu như vậy nè, cái microwave nó work, họ có thể sử dụng được. Họ đi ra kể chuyện với mọi người. Mọi người nói: ủa chứ nó có cái quyển manual đó, tại sao không theo cái quyển manual đó để mà làm? Thì ông bà nói: nó có nhưng mà tôi đọc nó nhức đầu quá, tôi chỉ cần thằng con tôi đi tới với cái món quà là mọi thứ nó ok hết. Thưa quý vị, đó là cái cách Đức Chúa Trời làm đó. Đức Chúa Trời muốn ban niềm vui, Đức Chúa Trời muốn ban sự tha thứ, nhưng Đức Chúa Trời phải ban con của Ngài xuống để con người có thể hưởng được niềm vui và sự tha thứ đó đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta một dấu hiệu là để chúng ta gặp được chính mình Ngài. Và quý vị ơi, chúng ta đã có gặp chính mình Chúa chưa? Tôi xin được kết thúc. Có một người giàu có nè, thường hay đi du lịch với con của mình. Họ mua những tranh ảnh rất là nổi tiếng của những họa sĩ nổi tiếng với những tranh rất là đắt tiền. Cái hobby của họ là thích những tranh ảnh nổi tiếng của Picasso hoặc là một số những người khác nổi tiếng đó, thì họ mua những cái tranh ảnh đó về. Hoàn cảnh đất nước thay đổi, đứa con một ngày nọ phải thi hành nghĩa vụ của mình đi vào ở trong quân đội. Được một thời gian ngắn thì ông nghe tin báo về là con của mình đã tử trận, vì lý do là đã cõng một người chiến sĩ khác cấm đi nhưng đã trúng đạn và đứa con tử nạn. Ông rất là đau khổ vì đó là đứa con duy nhất của mình. Đến một ngày nọ thì ông nghe có chuông cửa reo lên, mà ra mở cửa thấy có một người trẻ tuổi giới thiệu: thưa bác, con là người mà con của bác đã cõng con và anh ấy đã hy sinh vì con. Con có một cái món quà con muốn tặng cho bác. Con là một họa sĩ, không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà con vẽ cũng tương đối là khá. Và để tri ân tình thương mà con của bác đã hy sinh để cho con được sống, con đã vẽ chân dung của anh ấy. Và hôm nay con muốn gửi tặng bác tấm chân của người mà đã nhận cái viên đạn đó để con được sống. Ông cũng cảm ơn, bởi vì cái bức vẽ nó diễn tả lên được cái hình dạng của con mình. Nhưng mà trong bức vẽ đó dù không chuyên môn nhưng mà dường như nó cũng mô tả được cái bản chất, cái cá tánh riêng của con mình ở trong đó nữa. Cho nên ông rất là quý cái bức tranh đó. Chỉ có hơn một năm sau thì nỗi buồn đã làm cho ông nhà giàu đó cũng qua đời luôn. Trước khi qua đời thì ông trao cho người quản lý của ông là tất cả những tranh ảnh trong nhà này sẽ được đem đi bán đấu giá. Thế là người ta đã mở một cái auction để bán đấu giá. Người quản lý trở thành người auction bán đấu giá. Mọi người đều biết rằng ông nhà giàu này sưu tầm những tranh ảnh toàn là nổi tiếng không à, đặc triệu không à. Cho nên ai cũng muốn sở hữu những cái tranh ảnh đó và họ đã tập hợp lại. Mong rằng là mình sẽ được hưởng những cái bức tranh đó với một cái giá hời qua đấu giá đó. Và cái bức tranh đầu tiên đó là cái bức tranh của đứa con. Ai mua bức tranh này với giá 100 đô la? Chẳng ai buồn mua hết. Mua nó về để làm gì? Nó đâu có giá trị gì đâu. Đâu phải tranh của một họa sĩ nổi tiếng đâu. Nhưng mà người đấu giá vẫn nói ai mua bức tranh này thì ở dưới họ nhao nhao lên. Thôi dẹp bức tranh đó, bán cái bức tranh khác đi. Không, tôi phải bán bức tranh này trước. Thế thì có một người ngồi ở dưới nói rằng tôi mua, tôi sẽ mua nó với giá 100 đô la tại vì tôi biết cậu đó. Tôi quen với gia đình của ông cho nên tôi biết. Có ai trả giá nữa không? Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Rồi bán cái bức tranh 100 đô la. Mọi người ở dưới thở phào nói xong rồi đã, bây giờ mới bắt đầu cuộc chơi để mà mua những cái bức tranh nó với giá hời. Nhưng mà người auction nói rằng cuộc bán đấu giá của chúng ta hôm nay đã chấm dứt. Thế là mọi người ở dưới đều nhao nhao, sao lại chấm dứt, chưa đụng tới một bức tranh nổi tiếng nào ở trên này mà. Thì người đó nói rằng là thưa quý vị, người quá cố đã để lại một lời nhắn, ai mua bức tranh của đứa con này sẽ hưởng tất cả mọi bức tranh khác. Cho nên cuộc bán đấu giá đã xong rồi. Các ông bạn chị em ơi, ai có con của Đức Chúa Trời thì sẽ có tất cả. Trong mùa Giáng sinh này, xin Chúa cho chúng ta có sự vui. Xin Chúa cho chúng ta có sự tha thứ. Và xin Chúa cho chúng ta thật sự được gặp Đức Chúa Trời của mình. Xin Chúa thương xót để chúng ta không cứ kỷ niệm về Giáng sinh hàng năm rồi trở về trong một tâm trạng buồn trách, chán nản, bất mãn, khó chịu, cay đắng, buồn phiền. Chúa Giáng sinh ở đó, nếu Ngài không Giáng sinh trong lòng chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn chị. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài. Ngài đã Giáng sinh để làm thay đổi cuộc đời của chúng con. Nếu Chúa không vào trong trần gian này thì con không được sự thay đổi, con không có sự vui mừng thật trong cuộc đời của mình. Con không được sự tha thứ để được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và con không thể kinh nghiệm được Chúa trong cuộc sống của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đến để con nhận được điều đó. Ngài đến để Phaolô nhận được điều đó. Ngài đến để Luca nhận được điều đó. Ngài đến để tất cả những anh chị em của chúng con ngồi tại đây nhận được điều đó. Và xin Chúa cho chúng con được hưởng giá trị của việc Chúa Giê-xu đã vào trong trần gian này làm người. Ngài đến để chịu cái giá trả thay cho chúng con đó. Xin cho mùa Giáng sinh sẽ trở thành thật ý nghĩa cho chúng con. Nó không phải chỉ là một ngày lễ, nó không phải chỉ là một sự rộn ràng tổ chức cho một sinh hoạt rồi qua đi. Nhưng niềm vui này mãi mãi động lại trong lòng của chúng con. Vì Chúa ơi, con đã được biến đổi rồi. Chúa ơi, con đã được tha thứ rồi. Chúa ơi, con đã gặp Chúa rồi. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng con. Con biết ơn Ngài về những gì Chúa đã tỏ bày cho chúng con. Nguyện Chúa Giáng sinh là con thánh Emmanuel sẽ Giáng sinh vào trong lòng của mỗi chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.